Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Đức Phật đưa người đến sự thật.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, có một người Phật tử rất là quen thuộc, từng gắn bó với cái chùa này trong bao nhiêu năm dài, và đó là một người mẹ đã từng trải qua một cái thời gian đau khổ, khổ vì cái đứa con của mình. Người mẹ đó mới nói với tôi sáng hôm nay một câu chuyện. Đó là đứa con, nó lớn lên ở trong cái xã hội Hoa Kỳ này, nó đã học hành và bây giờ ra đi làm việc. Cái khổ giữa mẹ con là nó không tin Phật, nó không thấy rằng cái sự có mặt một bàn thờ Phật ở trong gia đình là điều mà nó có thể chấp nhận. Mà tại sao nó không tin Phật? Bởi vì nó bảo rằng nó chỉ biết cái gì chắc thật thì nó tin, cái gì mà không chắc không thật nó không thấy, không cách nào để cho nó tin được hết cả. Có lẽ một cái người mà trưởng thành ở trong xã hội Hoa Kỳ bày tỏ một cái thái độ như vậy về tôn giáo, tôi nghĩ đó là một cái điều có thể rất bình thường. Và mình hãy nên chấp nhận cái sự kiện sẽ có những đứa con như vậy ở trong gia đình của mình. Nếu mình ôm chấp mà bảo rằng như vậy là con mình thế này thế khác, người mẹ đó sẽ rơi vào ở trong cái tình trạng đau khổ mà không tự mình giải thoát mình ra được. Chấp nhận cái tình trạng đó là bởi vì thế nào? Là bởi vì rất đúng. Con nó có thấy Phật đâu, tại sao bắt nó phải tin một điều mà nó không thấy? Mà đứa con này không phải nó không tin Phật rồi nó tin một cái khác, không. Nó cũng không tin Chúa, nó cũng không tin Thượng Đế, nó cũng chẳng tin Thánh Thần. Bởi vì đó là những cái mà nó không thấy, không có cái gì xác chứng cho nó trước mắt để nó chấp nhận rằng đây là cái có thật, và vì vậy nó không tin. Cái thái độ đó, thưa quý vị, đạo Phật không có bản bộ đâu. Hẳn nhiên là người mẹ sẽ đau khổ là bởi vì mình giữ một cái truyền thống tín ngưỡng mà cha ông bao đời để lại, mà bây giờ đến lúc đứa con của mình nó là không tin vào một cái truyền thống tín ngưỡng như vậy, chắc chắn người mẹ sẽ đau khổ. Người mẹ sẽ có cảm giác như mình nuôi đứa con này, sinh đứa con này ra, và bây giờ giống như mình đánh mất cái đứa con của mình, thấy nó giống như không còn là đứa con của mình nữa. Nhưng mà thưa quý vị, đó là bởi đâu vậy? Tôi vẫn tin rằng đó là bởi cái đứa con này nó chưa hiểu Phật là gì. Đó là bởi vì chưa có một ai nói cho nó Phật là gì và tại sao mình tin Phật. Phật có bao giờ tự xưng Ngài là một đấng thần linh ban phước giảng hòa cho mình đâu. Nhưng mà cái tín ngưỡng của hầu hết những người Phật tử đã đồng hóa Phật với một vị thần linh như vậy. Và sẽ không trách nếu như có một đứa trẻ với cái đầu óc khoa học kỹ thuật của cái thời đại, nó đặt lại vấn đề. Nó không hiểu Phật là gì, nó cũng chẳng biết Phật là ai, cũng chẳng biết Đức Phật dạy cái gì cho con người, và tại sao mình phải thờ Phật. Cho nên cái mà người mẹ đó cần làm là hãy tạo ra những cái môi trường để cho cái đứa con của mình đó có cơ hội mà tiếp xúc với Phật giáo, có cơ hội mà học hỏi để thấy được Đức Phật là gì ở trong cái lịch sử của loài người. Và những lời của Đức Phật dạy đã ảnh hưởng như thế nào đến cái tâm hồn, trí óc của đời sống con người. Và tôi tin một điều, bất cứ ai mà hiểu được Phật, người đó sẽ chấp nhận những lời của Đức Phật dạy. Chấp nhận không phải bởi vì Đức Phật có cái uy quyền gì hết. Chấp nhận cũng chẳng phải bởi vì Đức Phật hiện thần biến tướng như thế nào, mà chấp nhận chỉ bởi vì đứa con đó thấy rằng đúng, những lời dạy này là những lời dạy chân thật, những lời dạy mà mình có thể kiểm chứng được ở trong cái thực tế cuộc sống. Phật dạy cái gì quý vị? Phật không bảo mình hãy nhắm mắt mà tin Ngài, mà Phật bảo mình hãy mở mắt để nhìn ra đâu là sự thật. Cái sự thật nào nằm nơi cái con người của mình, nơi tấm thân của mình đấy? Sự thật nào nằm ở nơi những danh vọng quyền uy mà con người ta tranh nhau, giành nhau, đạp nhau, giết nhau để mà có được? Sự thật nào nằm ở nơi những cái dục lạc của cuộc sống mà con người ta chìm đắm vào đó để mà thù hưởng hết tất cả? Sự thật nào ở nơi cái sống của một con người và ở nơi cái chết của một con người? Đừng nói sau này, ngay từ khi Đức Phật đang còn là một vị thái tử nhỏ tuổi thôi, lịch sử vẫn ghi lại một điều, đó là Ngài đã đi ra ở ngoài cửa thành để dạo chơi. Và trong cái lần mà Ngài đi ra những cửa thành mà dạo chơi đó, Ngài chứng kiến cái gì? Ngài chứng kiến cái hình ảnh của một ông già lùm khùm, đi đứng không nổi. Ngài chứng kiến cái gì? Một người bệnh, mà những người thân đang khiêng cái người bệnh đó ở trên một cái cảng rên rỉ đau đớn. Ngài chứng kiến cái gì nữa? Ngài chứng kiến một đám tang, ở đó có một người sắp sửa được đem đi để mà hỏa thiêu. Khi mà Ngài chứng kiến những cảnh đó, Ngài đồng tâm, và những câu hỏi được khơi dậy ở trong cái tâm của Ngài: tại sao con người ta phải già như thế này? Tại sao ta phải lùm khùm như thế này? Tại sao có những con người tới chỗ già như vậy? Và cái câu trả lời của người hầu cần lúc bấy giờ đó là: thưa thái tử, ai rồi cũng phải già khi mà thời gian trôi qua, và rồi Ngài cũng sẽ già như vậy, chứ không phải là loại trừ bất cứ một ai hết. Câu hỏi vẫn ở trong Ngài, và câu hỏi này đã không có cái lời giải đáp. Tại sao con người mình sinh ra mạnh khỏe như thế này, tuổi thanh xuân đẹp đẽ như thế này, sức khỏe như thế này, mà cuối cùng lại phải trở nên già yếu như vậy? Ngài gặp một người bệnh, Ngài vẫn hỏi tiếp tục: tại sao cái người này phải bệnh như vậy? Ta có bao giờ thấy mình bệnh đâu? Và đây là câu trả lời của người hầu cần: thưa Ngài, tất cả mọi người ai mang cái tấm thân này rồi cũng sẽ có bệnh, và Ngài cũng sẽ có một ngày mà thân Ngài cũng mang những bệnh tật như thế. Rồi đến một cái đám tang, nhìn thấy một xác người nằm bất động, đang trên đường đưa tới cái chỗ để mà hỏa thiêu trong cái truyền thống của Ấn Độ, câu hỏi vẫn vang lên ở trong Ngài mà hỏi rằng: tại sao cái người này lại chết như vậy? Và câu trả lời của Sa Nặc, có thể đó cũng là câu trả lời của tất cả chúng ta, đó là: ai rồi cũng phải chết thưa Ngài. Và chắc chắn Ngài, cái tấm thân vương giả của Ngài, một ngày cuối cùng nó cũng đi từ cái chỗ chết như thế này. Nhưng mà cái câu hỏi không được trả lời vẫn tiếp tục hỏi trong Ngài, đó là: tại sao ta phải chết? Đâu là cái ý nghĩa cho một cái cuộc đời mà cuối cùng chấm dứt bằng cái chết như thế này? Và rồi chết rồi ta sẽ đi về ở nơi đâu? Hay là tất cả đều chỉ trở thành cát bụi với cái ngọn lửa thiêu đốt mà thôi? Thưa quý vị, Đức Phật đi ra bốn cửa thành, thấy những cảnh già bệnh chết như vậy, và những câu hỏi đó đã vang lên ở trong tâm trí của Ngài. Và chính những câu hỏi đó, chứ không phải cả gì khác, đã là cái động lực để cho Ngài một ngày kia từ bỏ cung vàng địa ngọc, từ bỏ vợ đẹp con yêu, từ bỏ cả một cái ngai vàng quyền uy của bậc đế vương đang chờ đợi, để mà đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi đó. Đúng, ai rồi cũng sẽ già, nhưng tại sao phải già mà không sống mãi cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ như thế này? Đúng, ai rồi cũng sẽ bệnh, nhưng mà tại sao lại phải bệnh? Tại sao có người không giữ mãi được cái sức khỏe của mình? Ai rồi cũng sẽ chết, đó là hiện tượng ai cũng có thể thấy. Những cái câu hỏi đặt ra là tại sao phải chết? Và đó là câu hỏi đã thôi thúc Ngài vứt bỏ hết tất cả mọi thứ mà con người mong ước để đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi đó. Đức Phật, thưa quý vị, Ngài không tự nhận mình là một đấng thiên sứ. Ngài không tự nhận mình là một kẻ tiên tri được mặc khải bởi bất cứ một đấng thần linh nào hết cả. Và Ngài nhìn thấy rõ trong cái thời đại của Ngài, và có lẽ bây giờ cũng không khác gì cái thời đại của chúng ta, đó là con người vẫn chìm ngập ở trong những cái mê tín cuồng tín, trong cái hình bóng của những thần linh ngự trị. Con người trong khi là nô lệ cho những dục vọng ở đấy chính mình vẫn không thoát được những tham dục, những sân hận, những si mê. Thì đồng thời con người cũng là nô lệ cho những vị thần linh. Không nô lệ sao được, thưa quý vị? Khi mà người ta có thể nghĩ rằng càng giết được nhiều người bao nhiêu thì mình càng sung sướng bấy nhiêu, mà giết vì nhân danh thần linh mà giết. Và cái đó đang diễn ra ở khắp tất cả mọi nơi. Nếu như kẻ đó không có một cái ý nghĩ rằng mình phải giết được nhiều người, và càng giết bao nhiêu mình càng sung sướng bấy nhiêu. Con người vẫn nô lệ cho thần linh, con người vẫn nô lệ cho tín ngưỡng. Và trong trường hợp đó, trong quan điểm của đạo Phật mà nói, tôn giáo tín ngưỡng nó đang trở thành một thứ ngục tù để mà giam hãm con người trong cuồng vọng, trong si mê, trong cuồng tín. Đức Phật Ngài không chấp nhận điều đó. Ngài cũng muốn mình cúi đầu trước tất cả những lời giải thích của các tôn giáo lúc bấy giờ, bảo rằng con người sinh ra là phải như vậy, con người là kẻ nô lệ những đấng phàm thiên này khác. Ngài là kẻ muốn đi tìm sự thật. Cho nên người ta định nghĩa Đức Phật đầu tiên là gì? Đó là kẻ đi tìm sự thật. Ngài không tìm được sự thật trong cung vàng địa ngọc, Ngài không tìm được sự thật ở nơi những kẻ ăn chơi trong xã hội. Ngài đi tìm sự thật bằng đôi chân của chính Ngài, để mà trầm tư, để mà mặc tưởng, để học đạo từ ở những người này sang từ người khác. Và cuối cùng Ngài nhận ra rằng chỉ có ngồi đó, chỉ có quán chiếu một cách thực sự sâu sắc tất cả những hiện tượng ở trong cái đời sống này, ta mới có thể nhận ra được đâu là cái bản chất thật sự của con người mình, của đời sống này, của tất cả mọi hiện tượng trên thế gian này. Ngài là người đi tìm sự thật. Và cuối cùng cái mà gọi là Ngài thành Phật thành đạo, tức là chứng ngộ được cái sự thật đó, chứ không gì khác hơn hết cả. Một con người đi tìm sự thật, thấy được sự thật và mở ra cái con đường để đi tìm cái sự thật đó, đó là Đức Phật, thưa quý vị. Đức Phật có mê tín đâu, Đức Phật có ru ngủ con người ở trong mê tín đâu. Đức Phật nói rõ trong kinh Nikaya định nghĩa về cái đạo của Ngài. Đạo của Ngài là cái đạo không phải để mời gọi con người đến mà tin, không, mà Ngài bảo rằng cái đạo của Ngài là cái đạo để mời gọi con người đến để mà thấy. Come and see, chứ không phải đến để mà tin, đến để mà thấy. Và để thấy thì mình phải mở con mắt để nhận chân ra được đâu là con đường hư ảo, đâu là con đường chân thật, đâu là cái hạnh phúc hư ảo, đâu là hạnh phúc chân thật. Đạo Phật là như vậy. Và Đức Phật vì vậy mà được gọi là một bậc gì? Một bậc đạo sư. Từ một con người đi tìm sự thật trở thành một bậc đạo sư là cái người đã tìm ra sự thật, cái con đường đưa tới sự thật. Và Ngài như một kẻ mở đường để dẫn dắt con người đi tới với cái sự thật đó. Sự thật mà Đức Phật dạy là gì? Cái sự thật đó nằm ngay ở đấy, con người của mình, nằm ngay tất cả mọi cái ở chung quanh mình, trong xã hội này, trong vũ trụ thế gian này. Sự thật đó không có che giấu. Cái mà nó làm cho mình che giấu mà không nhìn ra sự thật, đó là cái con mắt của mình, con mắt bị mờ đục, bị vận đục bởi tham dục, bởi cuồng vọng, bởi si mê, bởi hận thù, bởi ganh ghét, bởi đố kỵ. Cho nên mình không nhìn ra sự thật. Cho nên mình cứ mãi mãi sống trong cái ảo ảnh, những cái vọng tưởng điên đảo mà thôi. Tôi tin một điều, ai là người hiểu được Đức Phật như vậy và hiểu được cái lời của Đức Phật dạy, người đó sẽ không thể nào bỏ Đức Phật mà đi tìm một cái gì khác hơn hết cả. Người đó sẽ không thể nào bỏ đi những lời dạy của Đức Phật. Và đó là cái điều giải thích cho một hiện tượng ngày nay ở trong xã hội của Tây Phương. Đó là cái hình bóng của Đức Phật. Đó là những lời của Đức Phật dạy đang tác động một cách âm thầm mạnh mẽ vào trong cái đời sống trí tuệ của con người Tây Phương, trong khoa học, trong vật lý học, trong xã hội học, trong tất cả những ngành nghề của xã hội Tây Phương. Người ta đang càng ngày càng thấy những lời của Đức Phật dạy mà còn lại trong kinh sách, nó giống như cả một cái kho tàng trí tuệ, những viên ngọc của trí tuệ. Bởi vì thưa quý vị, ai có thể dạy cho mình một điều? Đức Phật dạy tất cả mọi cái trên thế gian này là vô thường, thân mạng là vô thường, đời sống là vô thường, cả vũ trụ này tất cả đều vô thường, không cái gì tồn tại mãi mãi hết tất cả. Đó là sự thật. Đức Phật dạy thêm một điều, ở đấy cái con người của mình đấy, mình cho rằng là của mình, của mình, thân này của mình, ý này của mình, quan niệm này của mình, để rồi từ đó gây ra bao nhiêu tranh chấp lẫn nhau. Đức Phật Ngài dạy, thân này không phải của con, và cũng chẳng có cái gì chắc thật ở đấy thân này hết cả. Thân này nếu như được làm nên bởi gì? Tinh cha huyết mẹ kết hợp nhau trong cái giây phút đầu tiên với cái nghiệp thức mà tạo thành một sinh thể. Nhưng mà sinh thể đó không thể nào lớn lên thành cái thân của ngày hôm nay nếu như không có thực phẩm của đất, của trời, của nước, của không khí. Vậy thì thưa quý vị, cái thân này vốn chỉ được tạo nên từ vô số những nhân duyên kết hợp với nhau. Đem mộ cái thân này ra, tìm đâu ra ở đó một cái bản ngã, một cái gọi là tôi, là của tôi ở đây cái thân này đâu quý vị? Nó chỉ là những yếu tố kết hợp lại với nhau mà thôi. Và thân này cũng vậy, tất cả mọi người, mọi vật cũng vậy. Toàn bộ cái thế gian này nó cũng chỉ là những nhân duyên kết hợp với nhau. Nhân duyên kết hợp với nhau thì có, nhân duyên tan rã thì không. Có cái gì chắc thật giữa thế gian này đâu. Và cái đó Đạo Phật gọi là vô ngã là như vậy. Ngày xưa có một người trai trẻ thông minh tuyệt đỉnh, đang còn trẻ tuổi, mới 9-10 tuổi thôi, mà tất cả những cái nhà lý luận trong xã hội Ấn Độ bây giờ đã không thể nào lý luận mà qua mặt cái người tuổi trẻ này. Nhưng mà cái người tuổi trẻ này đó, một hôm gặp một vị sa môn và hỏi rằng: thầy của ngài là ai và thầy của ngài dạy cái gì? Vị sa môn trả lời: thầy của tôi là Đức Phật, và thầy của tôi dạy, tôi chỉ có thể tóm tắt được trong cái câu đó là: tất cả các pháp do nhân duyên mà sinh, tất cả các pháp do nhân duyên mà diệt. Khi nghe một câu đó thôi, toàn bộ cái người trẻ tuổi này chấn động, bởi vì gần như lật đổ hết tất cả bao nhiêu quan niệm ở trong các học thuyết, các tôn giáo mà người này đã thâu nhận. Lần đầu tiên cái ánh sáng soi vào ở trong cái tâm, nung nấu một cái khát vọng, đi tìm hiểu sự thật. Tất cả các pháp do nhân duyên sinh. Có cái gì ở trong thế gian này mà không do nhân duyên sinh đâu quý vị. Một chút vui chút buồn cũng là nhân duyên mà sinh. Đâu phải tự nhiên cái vui nó tới đâu. Bởi vì thân tôi mạnh khỏe, bởi vì trưa nay tôi ăn ngon, tôi có niềm vui. Bởi vì tôi bị cha mẹ la mắng, bởi vì tôi mất tiền, mất bạc, tôi buồn. Cái buồn nó cũng là nhân duyên mà buồn. Cái vui nó cũng do bởi nhân duyên mà vui. Cái hoa này đang ở trước mắt quý vị, đâu phải tự nhiên có đâu. Nó là có vô số những nhân duyên kết hợp để có nên cái hoa này. Từ một hạt giống, nhưng hạt giống không đâu đủ. Nó phải có đất, nó phải có nước, nó phải có không khí, nó phải có đủ yếu tố. Mà ngay cả mỗi yếu tố thì nó lại có vô số yếu tố khác. Đâu phải tự nhiên có đất. Đất nó phải do bởi những yếu tố này, yếu tố khác tạo nên. Từ đó mà có cái hoa này. Khi đủ nhân duyên thì hoa này có mặt. Khi hết nhân duyên, 3 ngày nữa hoa này sẽ tàn, đóa hoa này sẽ không có mặt. Tất cả các pháp do nhân duyên sinh, tất cả các pháp do nhân duyên diệt. Cái người thanh niên tôi kể với quý vị, khi nghe cái câu đó, giống như là ở trong đêm tối mà từ những cái ánh sáng nó soi vào. Và cuối cùng, người thanh niên này đã trở thành một đệ tử hàng đầu của Đức Phật. Mà trong kinh bây giờ, chúng ta hay nghe nói tới là Ngài Xá Lợi Phất. Cái bài tâm kinh Bạc Nhã mà mình hay đọc, này Xá Lợi Tự sắc bất gì không, không bất gì sắc. Xá Lợi Tự tức là Ngài Sariputta, tức là Ngài Xá Lợi Phất đó. Chúng ta vẫn cái già cái chết nó vẫn diễn ra trước mắt. Tất cả mọi hiện tượng vẫn đến đi trước mắt của mình. Nhưng có lẽ mình không bao giờ tự đặt những câu hỏi, đâu là cái ý nghĩa của những đến đi này, của những bệnh tật khổ đau này, của cái chết này. Như là Thái tử Tất Đạt Đa, như Đức Phật đã từng đặt ra khi Ngài còn là một Thái tử còn nhỏ tuổi. Mình vẫn có thể nhìn thấy tất cả mọi hiện tượng đến đi chung quanh. Mình vẫn nghe những câu nói tất cả do nhân duyên sinh, tất cả do nhân duyên diệt. Nhưng mà có lẽ những câu đó không gây cho mình bất cứ một chấn động nào trong tâm. Bởi sao thưa quý vị? Bởi vì mình không muốn tra vấn. Mình không muốn đi tìm sự thật. Mình chỉ muốn sống với những gì đang có. Nào vợ, nào chồng, nào con, nào cái, nào nhà, nào cửa, nào tiền, nào bạc. Mình không bao giờ nhìn sâu vào để hỏi được rằng đâu là ý nghĩa thực sự của một cái đời sống đến và đi như thế này. Đức Phật là một người đi tìm sự thật. Và cái đạo của Phật đúng nghĩa là cái đạo mà đưa con người tới sự thật thế thôi. Đức Phật ra đời không phải để mình lạy Ngài, để mình tôn Ngài, để mình thờ Ngài, không. Ngài chỉ là người đi tìm sự thật, thấy ra sự thật và mở ra con đường đi tới sự thật cho con người ở giữa thế gian này. Đến với con đường đó hay không ở nơi mình. Và trong đạo của Phật chẳng một ai bắt buộc mình hết cả quý vị. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Thân này không phải là tôi. Tôi không kẹt vào nơi thân ấy. Tôi là sự sống thanh thang, chưa bao giờ từng sinh, cũng chưa hề từng diệt. Này kia biển rộng trời cao, muôn vàn tinh tú lao sao, tất cả đều biểu hiện tôi từ nguồn linh tâm thức, từ muôn đời tôi vẫn tự do.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật được rõ, thứ bảy tuần này là ngày niệm Phật hàng tháng. Khóa lễ sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy chùa xin kính mời tất cả quý Phật tử về tham dự ngày niệm Phật đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới. cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Gặp lại hôm nay.